hùng đức tin dạng danh nước Việt, vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùm, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin gian trường quay hồn. Ngày về thiên quốc Chúa thương ban tặng phúc vinh dạng người an. Trần chúng con thành tâm khấn cầu, tròn tình theo Chúa thực chi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với Ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men nuôi nơi trần gian. Nhờ tình yêu Chúa các thánh tử đạo vững tin gian trường hoài hùng. Ngày về thiên quốc Chúa thương ban tặng phúc vinh dạng người ngàn thu.
Có những lúc ta yếu đuối tưởng chừng như không đứng dậy nổi, mặc dù trước đó ta đã có một hành trình dài lâu năm oanh liệt, vẻ vang, kiên vững. Những lúc ấy, nếu chẳng may ngã quỵ, thì có khi nhân thế quên cả hành trình dài vĩ đại kia mà nguyền rủa những phút yếu lòng kiệt sức của ta. Cần lắm thay tình nghĩa anh em nâng đỡ, chia sẻ, để thêm sức cho ta chiến thắng đến phút cuối cùng trong ân sủng và bình an. Hạnh Thánh Linh Mục Từ Đạo Martino Tạ Đức Thịnh kể lại rằng, Ngài sinh năm 1760 tại Kẻ Sạt, Hà Nội, trong một gia đình đạo đức nề nếp. Cậu Thịnh có ý hướng dâng mình phục vụ Chúa. Khi làm linh mục, cha được bổ nhiệm phục vụ tại nhiều nơi ở Hà Nội, Cửa Bạng, Đồng Chuối, Nam Sang, Kẻ Trình. Cả cuộc đời cha dấn thân phục vụ Chúa không từ nan, không mệt mỏi. Tuy nhiên, khi đã vào tuổi 80, thì cũng chính là lúc Vua Minh Mạng ra lệnh bắt giết các đạo trưởng thật gắt gao. Sức đã yếu lại bệnh tật, cha Thịnh đã được giáo dân bao che cho ẩn trốn, vì cha e sợ không đủ sức chống chọi với tra tấn đòn roi. Chuyện gì đến cũng sẽ đến, cha Thịnh không thể trốn lánh mãi dưới sự lùng sục của quan quân khi có lệnh của nhà vua. Được tin cha Nghi và cha Ngân là hai linh mục trẻ đã bị bắt, cha Thịnh dường như được thêm sức mạnh. Cha không muốn im lặng ẩn trốn nữa. Nhân lúc một cai đội hỏi cha, ông có phải là đạo trưởng không? Cha liền đáp, phải, tôi đây. Thế là cha Thịnh đồng số phận bị bắt với hai cha trẻ cùng chí hướng. Sau đó quan cho đóng gông và áp giải ba linh mục, ông Thọ, ông Còn và 20 tín hữu kẻ báng về nhà lao Nam Định. Có hai người bạn tù là hai linh mục trẻ tuổi, cha Thịnh như được nâng đỡ bởi niềm tin chung. Suốt một tháng đầu, ba cha ngày mang gông xiềng, tối bị cùm chân. Lâu lâu các ngài bị đem ra cha hỏi. Khi không trả lời vừa ý các quan, các ngài bị trói, bị bắt quỳ giang nắng suốt ngày, không cho ăn uống. Nhiều lần quan quân đánh đòn các ngài, mỗi lần như thế 50 roi. Lần nọ, quan gọi các cha ra công đường, rồi bắt các cha bước qua thánh giá. các cha đều can đảm từ chối. Cha Thịnh lên tiếng, tôi đã bằng này tuổi đầu mà còn sợ chết nữa sao? Tôi không thể làm theo lời quan được. Với sức mạnh và niềm tin được nâng đỡ bởi cộng đoàn, cha Thịnh mạnh mẽ can đảm chịu đòn một cách vui vẻ. Tất cả cảnh huống này làm cho chúng ta nhớ đến lời của Đức Thánh Cha Phanxicô về sức mạnh cộng đoàn rằng, thật khó mà chống lại được khuynh hướng thiên về sự giữ, cũng như những cạm bẫy và cám dỗ của ma quỷ và tính ích kỷ của thế gian nếu chúng ta sống cô lập một mình. Việc nên thánh là một hành trình được diễn ra trong cộng đoàn. Một số cộng đoàn các thánh đã phản ánh điều này. Trong vài trường hợp, giáo hội đã phong thánh cho toàn thể cộng đoàn đã sống tin mừng một cách anh dũng, hoặc dâng lên Thiên Chúa cuộc đời của tất cả các thành viên của họ. Ví dụ như, bảy vị thánh sáng lập dòng các tôi tớ Đức Mẹ, bảy chân phước nữ tu của tu viện đầu tiên của dòng thăm viếng ở Madrid, Thánh Paulo Miki và các bạn tử đạo ở Nhật Bản. Hình ảnh cha Thịnh già 80 tuổi, cha Ngân, cha Nghi, ông Thọ, ông Còn và một số anh chị em giáo dân bị đoàn lính điều ra pháp trường. Đến nơi các ngài quỳ xuống cầu nguyện một lát trước khi bị hành quyết. Trông họ như là một cộng đoàn nhân chứng đức tin mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói ở trên. Linh mục giải tội cho nhau, rồi giải tội cho giáo dân. Mọi người lộ rõ nét vui tươi chờ đợi giây phút được làm chứng cho Chúa. Và rồi, lệnh quan được ban ra, lý hình chém rơi đầu các chiến sĩ đức tin, kết thúc cuộc đời dương thế và khai mở cuộc sống vĩnh hằng trên thiên quốc của các ngài ngày 8 tháng 11 năm 1840. Thi thể của cha Thịnh được mai táng ở xứ Vũ Điện, sau đưa về quê hương của ngài là Kẻ Sét, Hà Nội. Lạy Chúa, chúng con cần biết bao niềm tin cộng đồng để chúng con được nâng đỡ trong những lúc gian truân. Xin Chúa ở giữa chúng con và liên kết chúng con bằng mình máu thánh của Chúa, cho đức tin của chúng con nên vững mạnh, hầu chúng con làm chứng cho Chúa trong môi trường mà chúng con đang sống. Xin Thánh Martino Tạ Đức Thịnh phù hộ chúng con. Amen.
Những anh hùng đức tin dặn danh nước Việt vì tình yêu Chúa trở nên hy lễ tình yêu. Dù đòn roi xiềng xích gông cùng, dù đầu rơi nguyện vẫn trung thành, được theo chân Chúa lên đồi cao. Trôi gian trần chúng con thành tâm tấn cầu, chọn tình theo Chúa thực thi bác ái mọi nơi. Nguyện đời con mật thiết với ngài, được trở nên nhân chứng nước trời, để nên men nuôi nơi trần gian.